quan thần, chương 1445, sức ảnh hưởng, gocchuyenaudio.com. Vào ngày kỷ niệm 3 năm khai trương tòa nhà Tề Thị, chưa từng có cảnh tượng khách quý chật nhà như thế này, tất cả những người khách lui tới đều là những nhân vật rất lớn. Không cần nhắc đến chủ tịch Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ và Thẩm Lập Xuân của mấy bất động sản lớn, cũng không cần nhắc đến người nổi tiếng sáng lập ra siêu thị Phùng Húc Quang, thậm chí không cần nhắc đến bí thư thành ủy thành phố Đan Thành Chu Duệ Nhạc và thị trưởng thành phố Ngưu Thành Trần Thiên Vũ, chỉ riêng sự xuất hiện của ủy viên thường vụ tỉnh ủy thành phố Yến, bí thư quận ủy quận Hạ Mã Giang Thiên, đã khiến cho Tề Á Nam vừa mừng vừa sợ. Cũng không phải do Giang Thiên cấp bậc rất cao, thân là ủy viên thường vụ thành ủy, tuy nhiên Giang Thiên và Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ cùng cấp là cấp sở, mà chủ yếu là vì Giang Thiên là nhân vật số 1 quận Hạ Mã mới nổi nhất của thành phố Yến, mà vô số xí nghiệp tranh nhau kết thân vốn không quen biết đã tìm thấy đối tượng. Kinh tế quận Hạ Mã đã đứng đầu toàn bộ khu này, hiện nay tấc đất tấc vàng không bàn, muốn được duyệt một khối đất hay xây dựng phòng làm việc, đăng ký công ty ở quận Hạ Mã đều khó như leo núi, bởi vì quận Hạ Mã đã quy định chế độ nghiêm ngặt. Trải qua vài năm phát triển, quận Hạ Mã kín người hết chỗ, kinh tế phồn vinh, hơn nữa cũng bắt đầu buộc chặt chính sách phòng ngừa bành trướng quá độ làm cho kinh tế bọt biển hóa. Tập đoàn Tề Thị trước khi hồi Hạ Tường còn ủng hộ công việc cũng đã tham gia xây dựng quận Hạ Mã, tiền lời cũng không tồi. Năm nay còn muốn tái khởi công một hạng mục ở quận Hạ Mã, nhưng không được chạm đến. Giang Thiên tuy biết ông ta là người của Hạ Tường, nhưng thái độ với ông ta vẫn ôn hòa như cũ. Tề Á Nam cũng không cảm thấy mất mặt, y cũng là biết rõ tâm tư của nhân vật chính trị, y quả thực là người của Hạ Tường, nhưng Giang Thiên và y không có hiềm khích, không cần bán rẻ mặt mũi y. Nếu Hạ Tường không đến trước, sĩ diện của y trước mặt Giang Thiên cũng chẳng được mấy cân mấy lạng. Cho nên khi Giang Thiên vui vẻ xuất hiện trước mặt y, Tề Á Nam giật mình kinh hãi một lát, nhưng lập tức nhiệt tình tiến ra tiếp đón, tỏ vẻ hoan nghênh sự xuất hiện của Giang Thiên. Giang Thiên cầm tay Tề Á Nam nói rất chậm, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với chủ nhiệm Hạ, trở lại thành phố Yến trước hết là vì cuộc tụ hội tại tòa nhà Tề Thị. Á Nam, anh nhận được ân tình của chủ nhiệm Hạ, lòng tôi vô cùng vui mừng. Vỗ vai Tề Á Nam, rất tốt, quận Hạ Mã trời đất rộng lớn lại có Tề Thị triển khai kế hoạch lớn. Bản kế hoạch lần trước anh báo cáo, khi nào thuận tiện trực tiếp đưa đến văn phòng của tôi là được rồi. Tề Á Nam thiếu chút nữa mừng rỡ như điên, hồi lâu vẫn luôn làm phức tạp vấn đề khó của y bao lâu, vẫn khiến y do dự liệu có phải chủ nhiệm Hạ mở lời cứu nguy hay không, không ngờ chỉ vì chủ nhiệm Hạ tiếp đãi khách và bạn ở tòa nhà Tề Thị, đã lập tức khiến vô số xí nghiệp ở thành phố Yến đều vì sự công phá của Giang Thiên mà đổi lại lời nói sao. Sức ảnh hưởng của chủ nhiệm Hạ tại thành phố Yến quả thật là ghê gớm. Tề Á Nam nào đâu ngờ rằng, Hạ Tường lựa chọn mở tiệc chiêu đãi khách và bạn ở tòa nhà Tề Thị hôm nay, mới chỉ là sự khởi đầu, nhưng mới khởi đầu cũng đã kinh động một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn có cả một ủy viên quốc hội. Tề Á Nam cầm tay, gocchuyenaudio.com, Giang Thiên, đang muốn tỏ lòng cảm kích, Giang Thiên lại buông lỏng tay y ra, lấy tay chỉ ra bên ngoài. Tôi đi nghênh đón chủ nhiệm Hạ một chút. Giang Thiên mặc dù đang xếp hạng chung ở ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng ông ta có tuổi trẻ, hơn nữa thống trị được quận Hạ Mã gọn gàng, ngăn nắp, mà ai cũng biết rằng ông ta là thư ký đắc ý nhất của bí thư Trần Phong, bởi vậy tiền đồ Giang Thiên được định liệu như gấm. Mà Giang Thiên đối nhân xử thế không quá nhiệt tình, với ai cũng đều khá lãnh đạm, ít khi qua lại thường xuyên, có nhiều người còn nhận định Giang Thiên đối nhân xử thế ngạo mạn, luôn có thái độ trịch thượng. Hôm nay Giang Thiên thái độ khiêm tốn, giải quyết việc chung đều nhắc tới Hạ Tường, ánh mắt nhiệt liệt mà kính sợ, khiến cho Tề Á Nam lại tiếp tục cảm than, chủ nhiệm Hạ thực như thần nhân vậy. Chẳng phải có người đồn rằng chủ nhiệm Hạ vốn là, Tề Á Nam đưa Giang Thiên đến bàn, cũng cố ý không chờ Hạ Tường, vội vàng đi sắp đặt yến tiệc, hôm nay tổng cộng 74-5 bàn, thành viên tổ chức kinh tế có thể tùy ý ngồi nhưng thành viên tổ chức chính trị sẽ chú ý xếp hạng, không thể có chút sai lầm, y không dám sơ suất, nếu chẳng may làm hỏng, sau này hắn đừng mơ được gặp lại chủ nhiệm Hạ. Quay người lại, Tề Á Nam lập tức sợ ngây người. Hai người đối diện đi tới, vừa nói vừa cười, tâm tình vô cùng cao hứng, nhận ra chính là cảnh lão hữu gặp lại vui sướng, trong đó một người Tề Á Nam nhận ra thương giới thành phố Yến không ai không biết Thành Đại Tài. Người còn lại thì vô cùng cường tráng, đầu bạc toàn thân trông nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là trang phục đơn giản mà xa hoa, giơ tay nhấc chân lúc đó lộ vẻ kiêu ngạo nhưng làm cho người ta ngưỡng mộ sự quyền thế và sự uy nghiêm, gương mặt mơ hồ có chút hiểu biết, lại không nghĩ ra nổi ông ta là ai, khiến Tề Á Nam cứ băn khoăn mãi. Nhưng y hiện tại không có tâm tư suy nghĩ danh tính nhân vật mà Thành Đạt Tài đích thân đón tiếp, y chỉ khiếp sợ sự xuất hiện của Thành Đạt Tài, bởi vì thành phố Yến thậm chí là toàn bộ tỉnh Yến truyền kỳ rằng thương giới kỳ tài Thành Đạt Tài hiện nay ru rú trong nhà, sau khi đưa tập đoàn Đạt Tài trở thành đế quốc buôn bán khổng lồ trên cơ bản đã lui về ở ẩn, rất ít tái xuất. Nói cách khác, người có tư cách đã kinh động được Thành Đạt Tài ra mặt, các nhân vật số 1 đều có mặt ở đây, hiện giờ tại thành phố Yến như mặt trời ban trưa. Tập đoàn Tề Thị vốn không thể sánh bằng với tập đoàn Đạt Tài, Tề Á Nam thật sự kính nể Thành Đạt Tài, cho đến bây giờ vẫn cuồn cuộn như nước sông. Có thể nói, Thành Đạt Tài chính là thần tượng cả đời của Tề Á Nam. Không nghĩ hôm nay Thành Đạt Tài chẳng những hiện thân tại tòa nhà Tề Thị, lại còn vô cùng khách khí mang chút cung kính đối với một vị khách tôn quý, khiến cho Tề Á Nam trong khoảng thời gian ngắn não dừng hoạt động. Y cũng biết lấy danh nghĩa hạ tưởng mời Thành Đạt Tài không phải chuyện khó, nhưng vấn đề là người mà Thành Đạt Tài đang tươi cười đón tiếp là ai. Tòa nhà Tề Thị trước nay chưa có vinh quang nào khiến Tề Á Nam hạnh phúc đến phát ngất như vậy. Đương nhiên y không có khả năng ngất, dù sao cũng là người quen giao tiếp, hơn nữa bên ngoài ồn ào náo động mà y còn nghe được vị khách của Thành Đạt Tài nói lớn. Hạ tưởng tới rồi, đi, chúng ta đi ra ngoài nghênh tiếp ông ta một chút. Với lại y còn chứng kiến, Giang Thiên phát hiện Thành Đạt Tài và khách quý. Góc truyện audio.com, lập tức vẻ mặt kinh thiên động địa nghiêng mình về phía trước cung kính thốt lên. Xin chào Bí Thư Diệp. Ồ, hóa ra là ông ta, Tề Á Nam vỗ đầu, vẻ mặt gần như không thể che giấu, bởi vì trước mắt y là một cán bộ cấp bậc rất cao mà y đã gặp qua. Không đợi Tề Á Nam bước đến, một hàng mấy người đã tới bên ngoài tòa nhà, lúc này đoàn xe của Hạ Tưởng cũng đã đi vào và dừng lại, vô số người vây quanh tới, xếp thành hai nhóm, long trọng nghênh đón Hạ Tưởng. Nếu nói đám người Tiêu Ngũ, bao gồm cả Giang Thiên, xếp thành hàng bậc đón Hạ Tưởng trong phạm vi lễ nghĩa, Thành Đạt Tài và Diệp Thạch Sinh cũng tự mình ra nghênh đón Hạ Tưởng, chính là thể hiện nể mặt Hạ Tưởng. Thành Đạt Tài còn đỡ, dù sao cũng là nhân sĩ thương giới lại có danh tiếng, cũng không có cấp bậc chính trị, Diệp Thạch Sinh cũng đường đường là ủy viên quốc hội, tuy rằng sang năm về hưu, nhưng bây giờ vẫn còn tại vị, cũng là lãnh đạo cấp phó quốc, nhưng ông ta lại chấp nhận buông dáng, nâng cao thanh danh của Hạ Tưởng. Quả nhiên lời Hạ Tưởng nói với Mã Kiệt về vị lãnh đạo là chính xác, đúng là bí thư tiền nhiệm tỉnh ủy tỉnh Yến Diệp Thạch Sinh. Vài năm trước Diệp Thạch Sinh từ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, lên thủ đô đảm nhiệm chức vụ ủy viên quốc hội, tuy rằng quyền thế không thể hiện nhưng ông ta vẫn là một trong số ít những lãnh đạo cấp phó quốc có thực quyền, hơn nữa Diệp Thạch Sinh cũng không lộ rõ quan hệ thân thích với tổng bí thư, khiến ông ta trở thành một trong số ít nhân vật quyền thế ẩn mặt. Có lẽ người ngoài cũng không biết sức ảnh hưởng Diệp Thạch Sinh vẫn như cũ, không thể khinh thường, có lẽ trong mắt một số người cho rằng Diệp Thạch Sinh trên cơ bản bị ép về hưu, đối với cục diện chính trị tỉnh Yến đã hoàn toàn mất đi quyền phát ngôn, sai cả 10 phần. Ấn tượng Diệp Thạch Sinh để lại cho không ít người ở tỉnh Yến là sự quyết đoán, kỳ thật khi gặp chuyện ông ta khá yếu đuối. Diệp Thạch Sinh cũng là người rất có tâm cơ, ông ta yếu đuối và nhượng bộ đều là vì bảo toàn mối quan hệ chặt chẽ giữa ông ta và Tổng Bí Thư. Cũng chính bởi vì Diệp Thạch Sinh dùng thủ pháp lấy lui vì tiến, sau khi ông ta để lại thanh danh ở tỉnh Yến, từ chức bí thư tỉnh ủy còn vào thủ đô đảm nhiệm ủy viên quốc hội vài năm, so sánh với Cao Thành Tùng ngay cả danh tiếng cấp 3 hạ xuống, có thể nói cách biệt một trời. Diệp Thạch Sinh đến thành phố Yến, một là vì về lại chốn cũ, hai là vì ôn chuyện với Hạ Tưởng dụng ý vô cùng sâu xa. Diệp Thạch Sinh cũng không nghĩ tới Hạ Tưởng hôm nay mở tiệc đãi khách và bản thanh thế lớn như thế, ông ta có phần bất ngờ, tuy nhiên người đã già, ở thủ đô lâu cũng chán, đi vào thành phố Yến nếu không náo nhiệt chẳng phải mất đi phần thú vị. Bởi vậy ông ta chẳng những không cảm thấy không vui, mà còn vô cùng thoải mái. Hạ Tưởng vừa xuống xe liền thấy người bị vây quanh ở bên trong Diệp Thạch Sinh và Thành Đạt Tài, tính ra đã hơn nửa năm thậm chí một năm trời không gặp hai vị vừa là thầy vừa là bạn hữu, trong lòng hắn xúc động đi nhanh về phía trước vươn tay phải cầm thật chặt tay Diệp Thạch Sinh. Xin chào lão lãnh đạo, danh nhân Tề Tựu tập hợp lại thành phố Yến, quả thực là việc may mắn cả đời người. Diệp Thạch Sinh cười ha hả, cười mở mà vui vẻ. Tôi đối với nhân dân và thành phố Yến trước sau có tình cảm sâu đậm, nghe tin Hạ Tưởng về lại chốn cũ tôi vội thu xếp quay về đây bằng được. So, góc truyện audio.com, sánh với trước kia khi Diệp Thạch Sinh còn tại vị, hiện tại Diệp Thạch Sinh đã phóng khoáng hơn nhiều, tiếng cười của ông cuốn hút Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng bắt tay. Chủ nhiệm Hạ, bí thư Diệp đến thành phố Yến không báo trước, đến đây đột nhiên có một cuộc tập kích, có phải trước đó các vị đã bàn tính cố ý khiến tôi bất ngờ? Hạ Tưởng cười nói, đâu có, bí thư Diệp nói cho tôi biết, trước tiên ông không muốn nói cho chủ tịch Thành, ông ấy muốn một mình thu du sông Hạ Mã, không nghĩ là nhân dân thành phố Yến đều còn nhớ rõ mình, tuy nhiên vừa đến thành phố Yến đã có người nhận ra. Một phen nói giỡn, khiến Diệp Thạch Sinh an lòng, người già rồi, niềm vui lớn nhất là có người còn nhớ rõ công trạng năm xưa của mình. Theo sau sự dẫn dắt của Hạ Tưởng, những người liên quan khác lần lượt đi vào tòa nhà. Màn che của một cuộc tụ họp sắp hé mở, đột nhiên xuất hiện một nhân vật không tưởng được ngoài dự đoán của mọi người, hiện ra giữa đám người, không biết là vô tình hay hữu ý, người đó còn tách đám người ra tiến đến nói chuyện cùng Hạ Tưởng và chất vấn Hạ Tưởng một phen. Không phải ai khác chính là Phạm Tranh, Cách Chương.